nó khác hơn những tôn giáo khác ở cái chỗ tu Phật có nghĩa là bớt đi mà không có thêm lên. Người ta tu mà cứ nghĩ phải thêm cái này, thêm cái kia, thêm nọ. Nhưng mà trong nhà Phật bảo mình phải bớt, chứ không có thêm. Tôi nói thí dụ, như có người họ ăn trộm, ăn cắp, uống rượu, hút thuốc, làm đủ thứ xấu. Bây giờ muốn chuyển cái người xấu đó thành người tốt, thì quý vị phải khuyên họ sao? Nếu bảo họ phải đi vô thí, bảo họ phải tụng kinh vân vân, mà không bảo họ bỏ những cái xấu của họ, thì họ thành tốt được chưa? Đó. Mà thực tế hơn hết, muốn cho họ thành người tốt thì bảo họ bỏ những cái xấu. Bỏ ăn trộm, bỏ ăn cắp, bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu, bỏ những cái tật xấu đó. Những tật xấu đó bỏ hết thì lúc đó họ là người tốt, khỏi cần làm người tốt. Đó là cái ý nghĩa tu theo Phật. Mà Phật tử mình bây giờ có cái bệnh là tham, tu muốn thêm không à, mà không chịu bớt, nó thêm cái này thêm cái kia, cho nên rồi cứ thêm hoài, rốt cuộc là đâu không tới đâu. Mà tu Phật tức là bớt. Một câu nói rất là thô của ngài Thiền sư Hoàng Bá, ngài phê bình thế này, ngài nói rằng trong hội của Mã Tổ có trên 80 vị thiện tri thức, mà chỉ có ngài Quy Tông á là người ỉa chải đầy đất. Nghe nó rất là thô, nhưng mà thật là một cái phê bình khéo. Sổ hết, sổ sạch hết. Người đó là người sổ sạch hết. Mà thưa quý vị, chúng ta ở đây chúng ta sổ mà sợ lắm, sổ chút chút thôi, không dám sổ sạch. Bởi vậy cho nên tốt giới hạn mà chưa có tốt thiệt tốt, bởi vì còn tích lũy. Thí dụ như chúng ta bị ai đó họ xử sự tàn nhẫn, bây giờ mình hơi biết chút đạo đức, thôi đừng giận. Nói đừng giận là bỏ cái giận, mà giận thô, giận quán thù, giận muốn giết hại đó. Nhưng mà còn cái hờn, thấy mặt không có ngó, còn hoài, như vậy sổ được chịu bao nhiêu? Đó, thì quý vị thấy cái đó là cái bệnh của con người. Cho nên chúng ta chưa hoàn toàn tốt là tại vì chúng ta chưa sổ hết, chưa có bỏ hết được. Còn nếu bỏ hết được thì chừng đó chúng ta tốt. Bởi cái nhìn của Đạo Phật nói rằng không phải chúng ta tu để thành một ông Phật nào xa lạ, mà chúng ta tu là để buông hết những cái xấu xa phiền não, rồi thì cái tánh giác nó hiện ra. Thì ông Phật đó là ông Phật của mình, mới là ông Phật thật. Như vậy thì ông Phật đó là tâm, cho nên tức Phật tức tâm, hay tức tâm tức Phật là vậy. Ông Phật đó là tâm của mình. Bởi vậy cho nên mình không tìm Phật mà mình phải bỏ phiền não. Bỏ phiền não thì Phật sẽ đến, sẽ hiện. Còn đi tìm Phật mà phiền não không bỏ thì uổng công, không có bao giờ thấy Phật. Đó là cái lối tu của Đạo Phật, mà nhất là nhà thiền. Nghĩa là đã nói tức tâm là Phật thì cái gì không phải tâm Phật phải loại hết, rồi thì cái tâm Phật hiện tiền, thì không có tìm kiếm ở đâu. Thì như vậy cái chủ trương của Đạo Phật là cái chủ trương chính mình là Phật, chứ không phải tìm Phật nơi nào. Đó là cái đặc biệt của Đạo Phật. Chứ vậy thì chỉ cho mình biết bỏ hết những cái tâm loạn tưởng để thấy Phật đó, gọi là trực chỉ thẳng, không có quanh co. Mà chỉ thẳng cái gì? Chỉ thẳng ngay nơi tâm mình. Mà mình nhận được tâm mình rồi thì tâm đó tức là Phật. Như vậy thì trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chữ kiến đây nghĩa là nhận ra. Bởi vì cái hiểu biết của chúng ta, có khi chúng ta suy luận, có khi chúng ta tưởng tượng, thì cái suy luận tưởng tượng nó không có lẽ thật. Mà phàm cái gì mắt chúng ta thấy được thì chúng ta thấy một cách rõ ràng, thì cái đó không có bao giờ chúng ta ngờ vực nữa. Thì cũng vậy, ngay nơi tâm tính của mình, một ngày nào đó mình nhận ra được có cái chân thật hiện tiền thì chừng đó mình mới nhận cái tánh mình là Phật, mà nhận cái đó không còn nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có tánh Phật hết. Phật có, chúng ta có, nhưng mà Phật ông khéo loại bỏ hết phiền não thì ông thấy được tánh đó rồi thành Phật. Chúng ta chưa có loại, chưa có bỏ nên chúng ta chưa thành. Thì như vậy tu thiền là gì? Tức là dừng hết những cái lăng xăng lộn xộn, mà những lăng xăng lộn xộn đó là cái nhân của phiền não, của tham sân si. Mà những cái đó nó lặn được rồi thì chừng đó chúng ta sẽ thấy ông Phật ngay nơi chúng ta. Bây giờ quý vị tin mình có ông Phật không? Chắc nếu có tin là tin sơ sơ chứ chưa tin mạnh. Chúng ta có Phật mà tại vì chúng ta quên. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói tất cả chúng sanh quên mình theo Phật, bỏ quên mình theo Phật ra ngoài. Mà quý vị thấy mình có quên mình không? Bây giờ tôi tạm dùng cái thí dụ nhỏ, rất là nhỏ, để quý vị thử trả lời một cách thật thà ngay khi tôi hỏi. Thì các quý vị có quên mình không? Thí dụ bây giờ tôi đưa tay lên, tôi hỏi quý vị thấy không? Quý vị trả lời liền tôi coi, thấy không? Thấy. Tôi rút tay lại, hỏi quý vị thấy không? Có tay thì mình nói thấy, mất cái tay mình nói không. Không khi không có tay, thấy là khi có tay. Thì như vậy tất cả quý vị đã quên mình, quên mình đáng thương. Mà cái tai là cảnh bị thấy, cái thấy là cái hay thấy của mình. Có tai thì thấy có tai, không tai thì thấy không tai, chứ đâu nó không thấy. Không thấy làm sao lúc đó đâu có mù, phải không? Thì như vậy cái thấy, có tai đưa lên quý vị cũng có thấy, khi tai tôi rút lại quý vị cũng có thấy. Thấy chỗ này không tai, thấy có tai, thấy không tai, chứ không phải không thấy. Như vậy mà chúng ta không tai nó không thấy, không thấy thì cái thấy của mình hiện có, nói không có phải quên không?
Đó, đó, chúng ta bị quên mình, đó là một cái rất thực tế.
Người trong nhà Phật luôn luôn nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Như vậy mà chúng ta hàng ngày cứ nó lo cho mình, tính toán cho mình, sắp đặt cho mình mọi sự ăn ở nhu cầu vân vân. Nhưng mà hỏi mình là cái gì? Cái ngẩn ngơ, không biết mình là cái gì. Đó là một cái điều rất là đáng thương. Bởi vì mình quên mất mình rồi. Mình chỉ nhớ cảnh, nhớ vật mà quên mình. Vì vậy cho nên thiền là gì? Ở đây tôi cũng nói cho quý vị thấy, như hiện thời khoa học và tiến bộ rất là xa. Người ta đã có những phi thuyền để đi thám hiểm hành tinh này, hành tinh nọ, ở xa cả trăm năm ánh sáng, vân vân. Như vậy thì mọi việc ở trên vũ, trong vũ trụ này, các nhà khoa học đã tìm kiếm để mà sử dụng cho con người được sung túc, tìm kiếm để thấy biết cho rành rẽ. Người ta đưa đi các nơi để tìm. Trái lại, mấy ông thầy tu tới giờ tính kiển, lên ngồi thiền, mắt liên diệp ngó xuống. Quý vị thấy có lạc hậu không? Khi đó ta đưa chạy tìm nơi này nơi kia xa mấy ta cũng muốn biết, còn mình cứ ngồi liên diêm ngó xuống để làm gì? Đó là cái điều mà nhiều người không hiểu. Họ cứ nghĩ đạo Phật bi quan yếm thế, nhưng mà hoặc là thiếu thực tế. Tôi hay dùng cái thí dụ, tôi hỏi giả sử có một người hỏi chuyện ở nước này nước nọ, bên Tây bên Tàu, đâu đâu nói cũng rành 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 rách, mà hỏi thưa anh, nhà anh còn gạo hết, nó không biết. Thì quý vị nghĩ người đó là thực tế hay là thiếu thực tế? Cái nguồn sống hàng ngày mà không biết, nếu biết chuyện của thiên hạ đâu đâu thì chắc là thiếu thực tế. Cũng như vậy, chúng ta có thể biết 100,000 hành tinh ở ngoài này, ngoài thế giới chúng ta, nhưng bây giờ hỏi mình là cái gì, mình là cái gì lại không biết. Không biết mình mà biết tất cả để làm gì? Đó là một vấn đề. Người ta cứ nghĩ phải biết tất cả, mà cái điều thiết yếu hơn hết là mình là cái gì phải biết trước, rồi biết tất cả hợp lý. Còn nếu không biết mình mà biết tất cả thì quý vị thấy sao? Có phải là những trò chơi rỗng không? Thì chính vì vậy mà Đạo Phật không cần phải tìm xa, mà phải quay lại mình. Trước hết phải biết mình là cái gì. Nhưng mà lâu nay chúng ta mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cứ phóng theo 6 trần ở ngoài, chạy theo ngoài mãi mãi. Bây giờ muốn cho chiếu rọi lại ở trong thì phải bắt buộc dừng lại, ngồi yên, ngó xuống để không chạy theo ngoài, mà soi sáng lại coi mình là cái gì, tìm cho ra cái gì là mình. Đó là cái trọng tâm của người tu thiền. Mà biết được mình là cái gì rồi thì đó là ngộ đạo. Còn nếu không biết mình thì chưa có ngộ gì hết. Bởi vậy cho nên nói thẳng thì Đạo Phật truyền bá ra là cốt giải quyết vấn đề con người. Khi hiểu được mình thì tất cả bên ngoài mình sẽ hiểu. Còn không hiểu mình mà hiểu ở ngoài thì e là không có thực. Do đó cho nên tất cả cái phương pháp tu của Đạo Phật đều là soi lại mình, mà thiền là cái gốc soi lại mình. Như vậy thì quý vị mới thấy cái câu mà phản quan tự kỷ của nhà Phật đó, nhà thiền đó, là thiết yếu. Tức là soi sáng lại chính mình. Và khi soi sáng được chính mình rồi thì chừng đó mới thấy cái thiết yếu của con người. Mà tôi nghĩ tất cả triết lý trên thế gian này không ngoài là giải quyết vấn đề con người và thiên nhiên, vũ trụ. Vì vậy mà con người là vấn đề thiết yếu hơn cả, mà Đạo Phật là nhắm thẳng cái trọng tâm đó. Đó là tôi nói để là quý vị thấy cái ý nghĩa chung. Bây giờ tôi dẫn một ít thiền sư Việt Nam để cho quý vị thấy cái nhìn của thiền sư Việt Nam. Thiền sư Quảng Nghiêm, đời Lý, sinh 1221, tịch 1190. Ngày gần tịch thì có làm một bài kệ còn để lại. Bài kệ nguyên âm chữ Hán: ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Chúng tôi dịch: lìa tịch mới bàn câu tịch diệt, được vô sanh sao nói vô sanh, làm trai có chí song trời thẳm, chớ dẫm Như Lai lối đã qua. Thì thấy cái câu này quý vị đọc sẽ thấy ngạc nhiên quá, bởi vì tất cả người tu theo Phật ai cũng nghĩ rằng mình tu trung thành với Phật là phải đi theo cái hướng, cái đường mà Phật đã đi. Đường Phật đi là đường mình phải theo. Nếu mình đi lệch cái đường đó là không trung thành với Phật. Mà tại sao ở đây bảo rằng hư hướng Như Lai hành xứ hành, tức là chớ dẫm Như Lai lối đã qua, mình đừng đi cái lối của Phật đi. Sao lạ vậy?